This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách. Từ phòng vi âm, Thanh Hùng và Như Tuyền gửi lời mến chào quý vị một lần nữa và mến chào chú Trương Minh Ẩn, thưa chú.
Dạ vâng, có nghe không?
Dạ vâng nha, dạ thưa nghe.
Ok. Trời.
Hình như chú đang ở đâu phải không chú?
Chú đường nấu ăn.
Trời, phải không?
Hết đi họp xong rồi về nhà nấu ăn. Phải nói là quá giỏi.
Ok, tại có con về chú phải nấu ăn. Nấu ăn về. Ok, rồi. Bây giờ mình vô chưa?
Dạ, bắt đầu rồi thưa tiến sĩ.
Khoan để cho chú Trương Minh Ẩn tắt bếp đã nha.
Ok, xong đi để cô xào đi.
Trời ơi, đúng là người đàn ông đảm đang nha. Từ việc ngoài cho đến việc trong nhà đều làm hết trơn. Chú này khỏe không chứ?
Cũng bình thường.
Dạ.
Rồi, có gì lạ không?
Dạ, cũng không có gì lạ hết chứ. Cũng giống như mọi người. Cũng đang trông chờ
kết quả bầu cử.
Dạ.
Trông chờ kết quả bầu cử. Và mấy ngày qua thì cũng nghe nhiều thông tin, rất là nhiều về cái cuộc bầu cử có những cái vấn đề thiếu minh bạch. Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng ta đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc về cái việc an ninh trong đời sống của mình, trong khu phố mình ở, thì xin vui lòng gọi về số điện thoại của chương trình là 817-899-4110 hoặc số điện thoại thứ hai là 214-341-5943. Tiến sĩ Trương Minh Ẩn sẽ cố gắng trả lời những thắc mắc đến từ quý vị. Dạ vâng, xin mời tiến sĩ ạ.
Trong lúc
hôm
quý
nay dự tính phải đó không?
Dạ, thưa không ạ.
Không thấy chứ, chưa thấy.
Sao kỳ vậy?
Dạ, hôm nay Việt Tấn chắc cũng vẫn còn đang thất tình đó, thưa tiến sĩ.
Dạ, thì cái tâm trạng thất tình thì thật sự Việt Tấn nói hôm trước đó, chú biết tại vì đẹp trai mà không bao giờ thất tình. Không có tâm trạng đó, thì bây giờ trước hết nói về vấn đề bầu cử đi.
Dạ.
Tất cả gì á, mưu sự tại nhân mà hành sự tại thiên. Đối với chú tin mấy chuyện đó lắm. Cái gì nó cũng có số mạng. Thì ông Trump thắng là ông sẽ thắng. Còn nếu mà xui mà ông không thắng á, thì chưa phải là con đường cùng cho mọi người hết, hiểu không? Mình cũng nên nghĩ tới vấn đề đó. Nhưng mà cái trường hợp ngay bây giờ thì chưa biết ai thắng ai thua. Nếu mà ông Biden thắng thì bữa tới giờ ông đã tổ chức party lớn rồi. Nhưng mà cũng chờ á, thì chú nghĩ nếu tối cao pháp viện mà nhận cái case á, thì ông Trump có vẻ có nhiều điều kiện hơn, có cơ hội thắng lợi hơn. Thì ở đây á, chuyện thắng thua á, là cái chuyện thường tình khi mà mình đi ra ứng cử, giống như chú ứng cử vậy đó, làm hết khả năng. Nhưng mà cái outcome như thế nào á, thì chuyện đó để cho, thì nó cũng có nhiều cái trong đó, tài đức và thời, cũng phải có thời cái hơn trong đó mình mới làm việc được. Ở đây thì trong cái cuộc bầu cử vừa qua thì có một cái mà chú giờ này vẫn chưa có thể get over là trong cái thời gian mà đêm bầu cử vừa xong, ông Trump vẫn thắng đầu 7 tiểu bang, 8 tiểu bang gì đó. Mà bỗng dưng từ đó cho tới ngày hôm sau, cái bỗng dưng phiếu toàn là của Biden không. Mà lúc nào mỗi tiểu bang đều hơn có mấy ngàn phiếu thì cái chuyện đó nó hơi có vẻ vô lý thôi. Thành ra chú, chỉ có cái đó là shock. In shock là chú chưa có get over được vấn đề đó. Mình á, Hoa Kỳ là cái xứ gọi là đàn anh về trong vấn đề tự do, vấn đề bình đẳng và vấn đề không gian lận. Đó là cái level ngoài. Nhưng mà sau cái cuộc bầu cử này rồi, chú mới nhìn thấy nó tùm lum hết. Chẳng hạn như cha con Biden, vấn đề tiền bạc ở bên Ukraine, lấy tiền của Trung Quốc, thì bây giờ không cho Trung Quốc qua đây, ông la lớn thì cũng kẹt. Do đó chú thấy sau cuộc bầu cử này ai thắng ai thua cái chuyện làm cho cái đất Mỹ này không còn cái sự tin tưởng của thế giới. Đây là một cái nước đàn anh hướng dẫn cho cái sự tự do và dân chủ ở trên quả địa cầu này nữa. Đó là cái ý kiến của chú đó, có thể sai, nhưng mà chú hy vọng rằng nó cũng có nhiều phần trục đấy.
Dạ vâng, cảm ơn chú. Và thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay thì nếu mà quý thính giả có những câu hỏi nào thắc mắc về những vấn đề an ninh của cuộc sống thì quý vị có thể tiếp tục gọi trở lại cho chương trình nha. Yeah. Chúng ta cũng đã vắng chương trình này khá là lâu để dành cho những cái buổi hội thoại của chương trình về bầu cử. Thì quý vị gọi vào, chúng tôi sẽ đón điện thoại ngay. Số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110. Và xin phép chú được mời một vị thính giả trên đường dây chú nha.
Dạ vâng, Thanh Hồng Như Tuyền xin kính chào vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Quý vị vui lòng vặn nhỏ dùm cái radio bên đó thì tiếng quý vị nghe sẽ được rõ hơn nhé. Hello.
Hello, dạ xin chào ạ. Hello. Dạ vâng, xin vị thính giả vui lòng lên tiếng dùm ạ.
Hello.
Hello, dạ vâng, thưa nghe.
À, tôi không ạ?
Dạ, thưa phải ạ, xin vị thính giả cho biết tên luôn ạ.
Tôi là Hoàng Lê ở Phú Quốc á.
Dạ vâng, xin chào ạ.
Đây tôi muốn hỏi anh Ảnh là cái mấy nhà của tôi đó bị mưa đá mà Israel nó không chịu đền vào tháng 3 đó. Cái người ở nhà tôi ở Việt Nam á thì họ thay mấy nhà, thì ông mới dắt cái người thay mấy nhà qua, ông giới thiệu người này làm tốt lắm. Ông mới xin cho tôi cho người ta leo lên estimate cái mấy nhà. Thì ông đó lên tới estimate thì một cái mấy nhà mày không có bị gì hết. Thì cách đây 2 tháng thì cái nhà kế bên đó nó lại sai mấy nhà. Thì nó qua sinh nữa, nó coi nữa. Thì tôi mới cho nó qua nó coi, thì nó qua coi nó vẽ, nó dập hình, nó vẽ. Nó gạch mấy cái chỗ mà bị mưa đá đó. Thì nó nói với con nhỏ con gái tôi, tại nó Mỹ tôi không tiếp xúc nó được. Nó nhỏ con gái tôi, mày gọi Israel đi, những cái này là mưa đá, Israel sẽ đền cho mày. Thì nó hô khi nào mà lấy hẹn của Israel á thì mày cho tao tới để tao chỉ cho nó là đền. Thì khi Israel tới đó thì nó vẫn không tới được. Thì Israel nó lên estimate, thì thằng estimate nó xuống nói nhỏ gái tụi đó hô cái mấy nhà bị mưa đá và nó sẽ đền. Thì khi nó về hãng đó, nó report lên á thì hãng nó nói là cái mưa đá tại tôi mua đó 29 tháng 11 này là hết hạn, tức là tôi mua nó vào 29 tỷ á. Tháng 11, ngày 29, 2019, thì nó nói là tôi cái mưa đá này nó bị vào tháng 7, năm 2019. Thì nó nói là tôi, cái mưa đá này bị trước khi tôi mua insurance của nó không chịu đền.
Rồi, bây giờ câu hỏi là gì?
Tôi còn confused, có bây giờ nó không chịu đền thì mình phải bỏ tiền túi mình ra mình mua, mình đền.
Không. Vâng, bây giờ để tôi hỏi anh câu vậy.
Dạ.
Ví dụ như anh bắt đầu mua insurance của họ là ngày 29 tháng 11 phải không?
Dạ.
Ok, mà mưa đá là ngày 29 tháng 7. Tại vì đối với tôi đó, mưa đá không phải là anh mua, ví dụ như có mấy nhà anh có thể hư mưa đá chẳng hạn biết rồi mua insurance anh nó claim, nó không phải vậy. Nó sẽ đi ngược lại với đài khí tượng. Ngày nào dùng đó có mưa đá. Anh hiểu không?
Dạ.
Do đó, nếu mà từ tháng 7 cho tới tháng 9 mà không có mưa đá đó, mà anh giống như 8 tháng 11, thường thường ở bên nước Mỹ mà nói là ngày tháng 11 mà mưa đá thì chuyện nó thật sự vô lý. Anh thấy tình trạng bây giờ là mùa đông. Thấy không? Cái chuyện mưa đá là nó hiếm lắm. Do đó, tụi insurance á, nó không thể muốn mà làm khó dễ anh đâu. Nhưng mà không có một cái điểm nào để prove hết. Ví dụ như bây giờ anh lên trên cái mạng đó, anh search coi đài khí tượng của thành phố, anh ở thành phố nào vậy?
Phú Quốc,
thành phố Phú Quốc, ngày đó tình trạng thời tiết làm sao? Ví dụ như trước đó, tuần sau đó, tuần hay ngày nào có mưa đá. Tôi garanti anh đó, tháng 11 có mưa đá. Hiểu không? Anh nói câu đó thì anh ấy, tại vì tôi khi mà tôi làm cho văn phòng địa lý, tôi đi điều tra cái vụ mà mưa đá lậu này nhiều lắm. Tôi không phải nói anh vấn đề lậu, có thể là anh nhớ lậu ngày như thế nào, chẳng hạn như lậu là như thế nào, nhất là bên Arlington. Thì nó lên nó cầm cái búa cái đầu cái nó bịch giải đó, cái bắt đầu nó dỗ từ lỗ. Anh biết không, tôi đi làm nghề này rồi tôi mới thấy là tụi nó ghê gớm lắm. Anh nó đưa vô kiến hiện gì á, cái cục mưa đá vô thì cái miếng ngói, cái miếng mà mấy giống như cái sạn mà dính trong cái miếng ngói này đó là cái gốc bể nó làm sao, còn cái mà đập bằng cây búa mà bịt cái đầu lại đó thì cái bể nó làm sao. Do đó tụi nó khùng lắm anh. Thì bây giờ anh cho tôi biết chắc chắn ngày nào mưa đá của anh vào khoảng đó, có phải là 29 hay 11 không?
Tôi cũng đâu có biết, coi như là khoảng tháng 3 năm nay á, thì giờ cũng đầu mùa dịch á, thì cái người kế bên họ thay mấy nhà thì họ dắt cái người qua xin lên coi thì nó không có gì hết, mấy nhà mày không có, mày không thể lên cho nó đền được. Thì cách đây 2 tháng thì khoảng tháng 8, tháng 9 thì
dạ, cái đó thì có thể có mưa đá, nhưng mà bây giờ khoảng tháng 8, tháng 9 đó, bây giờ cái người mà lợi từ hãng Insurance đó, cái người inspector và người adjuster đó, họ lợi ngay đó, họ leo lên đó, họ nói có mưa đá không?
Họ nói có mưa đá.
Có mưa đá, họ nói có. Mà tại vì mưa đá này vào tháng 7 phải không?
Không, họ không nói tháng này nào hết. Họ chỉ lên họ estimate và họ xuống nói gái tôi là cái nhà bị mưa đá, đang sẽ đập.
Nó là mưa đá xảy ra vào tháng 2, tháng 3 năm nay, năm rồi.
Tôi không biết. Tất nhiên là chắc
okay, năm nay. Anh bây giờ, cái câu nó khó trả lời thế này. Ví dụ như anh muốn làm ví dụ đụng xe đi anh ra ngoài đường á, nói là thằng đó nó đụng tôi. Tôi về tôi không thấy, nhưng mà tôi nghĩ vào khoảng nào. Chứ còn bây giờ nói tôi đâu biết. Bỗng nhiên tôi thấy cái dấu vậy, thành ra tôi gọi insurance ra tôi bị đụng xe. Hiểu không? Nếu anh mua 2 triệu á, thì anh móp bất cứ cái gì nó cũng đụng anh hết. Nhưng mà tiền đi đắt của anh cao, thành ra anh không gọi thôi. Giống như tình trạng nhà cửa vậy đó. Khi anh claim cái vấn đề mưa đá, anh phải cho nó biết vào khoảng tuần lễ nào, đầu tuần, giữa tuần hay của tháng mấy. Thì lúc đó nó trở lại coi cái đài khí tượng là ngày đó, dùng đó có bị mưa đá hay không. Thì mưa đá không thể nào tự nhiên rớt. Ví dụ như, ok, anh ở phố quận, mà thành phố họ tầm tôi có mưa đá, có thể dính dáng qua anh. Tại vì cái chiều rộng nó có thể lớn. Nhưng mà nếu mà trong tình trạng anh ở phố quận, mà cái những cái địa chỉ kế bên nó bị mưa đá, mà nó claim được á, thì anh qua hỏi nó là mưa đá của mày bị ngày nào, anh hiểu không? Thì qua thì bắt đầu anh mới, tại vì mưa đá nhà cái bên đương nhiên nhà mình ở chung khu mình bị, anh không nhận điều đó tôi không?
Dạ đúng rồi, nó bị nguyên
đúng rồi. Do đó bây giờ cái nhà nào mà nói tao claim được mưa đá, qua bên đó hỏi chứ mày bị ngày mấy, thì bắt đầu gọi tụi sang ấy là coi cái policy lúc đó anh mua chưa, ok? Nếu mua rồi á thì nhà kế bên á, cái thằng làm cho nó có thể ra tòa. Ví dụ như anh thưa ra tòa thì thằng đó nói ok, đó là đúng cái ngày ở tại vùng Arlington bị mưa đá và thân chủ của kế bên nhà của ông này, thân chủ của tôi là người cái hàng xóm của ông này và chúng tôi đã trả tiền rồi, thì lúc đó anh mới có cái case ra tòa, anh hiểu không? Còn bây giờ anh cứ nói lông bông, giờ từ nãy giờ tôi hỏi anh nói tôi không biết ngày là mưa đá, anh ra tòa nói câu đó không bao giờ anh thắng hết. Ok.
Coi như là bây giờ tôi phải lên cái tôi liên hệ với lại cái đám mà thời tiết tôi mới biết là nó mưa đá.
Không bao giờ. Anh đừng làm gì cho anh qua hỏi thằng đó mưa đá nhà mày ngày nào mà mày được đền vậy.
Dạ.
Ok.
Hiểu rồi.
Tại anh hàng xóm mà phải không?
Dạ, đúng rồi.
Rồi, ok, bây giờ anh qua hỏi câu đó đi rồi. Sau khi anh hỏi rồi á thì anh gọi điện thoại cho tôi chỉ dẫn anh thêm. Ok.
Dạ được. Dạ cảm ơn anh rất nhiều. Dạ cảm ơn đại.
Không có chi anh. Cứ gọi tôi. Dạ, tôi tại vì tôi cũng kinh nghiệm trong cái này mới đá dữ lắm. Dạ tôi làm du đảng nhưng mà tại vì cái chị mà mấy thằng làm lậu này kia rồi tính tiền rồi này kia giật tiền của Việt Nam được nhiều lắm. Thành ra tôi mới qua đó, vì tham thưa tôi mới qua đó bắt đầu tôi dính dáng vô điều đó tôi mới học được mấy cái đó nhiều.
Cảm ơn chú đã gọi vào. Chúc chú may mắn nha.
Chương trình dạ vâng.
Thành Hùng với Như Tuyền vừa cười chú ẩn chú đã làm đã handle những cái cây về du đảng rất là nhiều, nhưng mà chú lại nói tôi làm du đảng rất nhiều. Tuyền với anh Hùng ngồi đây cười quá trời. Hôm nay lâu lâu chọc chú ẩn nha.
Dạ kệ già mà nghe nói mình du đảng ai.
Rất vâng. Là khó tin rồi, dạ vâng.
Thưa quý vị có thể tiếp tục gọi vào cho chương trình nha, qua số điện thoại 817-899-4110.
Nếu không có người gọi chú nói chuyện chút.
Dạ vâng, mời xin mời tiến sĩ ạ.
Ok, đây là tôi nói với Quy nghe. Tôi sắp sửa tôi cũng dính accident như thế này. Thành ra từ mấy lâu nay tôi khuyên quý vị, quý vị biết có những cái xe mà nó dọn nhà dọn cửa đó, nó không mướn nhiều hôn thành ra nó bỏ trên xe với cấp nó cứ dục nó không. À, chẳng hạn như cái ghế salon mà cái loại mà lốp xích tức là hai người ngồi á, nhìn nó nặng vậy nhưng mà khi quý vị chở lên xe mà với tốc độ quý vị chạy đó thì cái ghế đó nó nhẹ đi, thí dụ như nó là 100 pound thì khi mà chạy á, nó còn khoảng chừng 50 pound tại cái lift á, cái lift nó lên và chỉ cần một ngọn gió nó bọc vô đó nó đẩy ra rớt ngay giữa đường. Thì tôi chạy đường 183 thì tôi thấy chiếc xe ra rồi. Khi nào quý vị thấy những người mà chở đồ mà có vẻ tùm lum tùm la dọn nhà thì thường thường dọn nhà chắc được cái gì chắc cứ đè lên cuộc dây chẳng có thấy cuộc gì hết. Rớt nguyên một cái kệ và nguyên cái ghế salon. Do đó khi nào quý vị chạy trên đường xa lộ, quý vị làm ơn thấy chiếc xe đó đừng bao giờ chạy sau lưng. Ví dụ như một cái ghế rớt ngay mặt quý vị mà quý vị không đạp thắng kịp, quý vị quýnh qua, quý vị quẹo trái mà trong khi quý vị chưa biết có xe không, quý vị đụng tay trái là dễ chết lắm, tại chiếc xe nó chạy mạnh mà. Còn nếu quý vị mà thắng lợi đó thì thắng không kịp, có thể đụng đó và có thể chú nhủi cái đầu xe tán vô lề mà có thể lật xe. Do đó tôi khuyên vậy. Ra đường khi nào quý vị thấy những cái xe dọn đồ đó, chất đóng đồ đó, hoặc là đi sau chiếc xe mà làm đường mà nó có chở đá sỏi trên, quý vị chạy vô khác đi. Quý vị trong thành phố quý vị cũng thấy nó rớt đâu, mà ra ngoài xa lộ quý vị sẽ thấy đá dụng nó văng vô làm hư xe quý vị. Do đó tránh tụi nó đi, tránh do em xấu mặt nào. Ok?
Dạ.
Đó, quý vị nên cẩn thận trong vấn đề đó. Tôi khuyên quý vị.
Dạ, cảm ơn chị.
Cái đó
dạ vâng, cảm ơn những lời khuyên của tiến sĩ. Dạ vâng, Thanh Hùng với Tuyền xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello, dạ xin chào ạ.
Hello.
Hello, dạ xin chào ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin được chào chị, xin chị cho biết tên luôn ạ.
Dạ, tôi tên Hương. Tôi không hiểu, thành ra tôi muốn hỏi ở trên đài và hỏi chú Cẩn là cho giải thích cho biết là cử tri đoàn 270 phiếu cử tri đoàn thì thắng tổng thống, thì lấy cái cử tri đoàn nó từ ở đâu, có phải những người dân bỏ phiếu hay là tổng cộng tất cả những người dân để lấy cái cử tri đoàn, chúng tôi không hiểu, nhưng tôi muốn muốn biết rõ, muốn giải thích cho.
Dạ cảm ơn cô. Cô cúp điện thoại rồi cô nghe chú Ảnh chia sẻ giải thích nha.
Cảm ơn
cô đã gọi vào chương trình.
Ok, câu hỏi có nhiều quý vị nghe chữ cử tri đoàn, cử tri đoàn á, thì thật sự ra cái tiếng mà electoral vote thì có nhiều khi á, quý vị dịch ra cử tri đoàn có nhiều tiếng Việt Nam mình nó không có xài, thành ra cứ chữ đó đi. Mỗi thành phố thì theo số dân chúng, số nghị sĩ, tức là chẳng hạn như California có thể là có gần như 50-45 gì đó. Rồi tùy theo cái thành phố nhỏ, chẳng hạn như New York không phải là một cái tiểu bang lớn, nhưng mà vì quá đông dân cư, do đó cái số mà cử tri đoàn của New York cũng cao. Có những cái thành phố như Arizona nó to lớn, mà toàn là sa mạc không. Do đó cử tri đoàn bên đó hình như là Nevada thì 6, bên đó thì khoảng 10 hay 15 vậy. Ở đây cái số mà chắc chắn thì tôi không thể nào nhớ mỗi gì vậy. Nhưng mà đại khái tùy theo số dân số, và nếu dân số nhiều có cái hạ nghị sĩ, thượng nghị sĩ nhiều thì số cử tri đoàn nó tăng nhiều. Nhưng mà hiện tại bây giờ đã chia rõ ràng, tại vì người nào mà dính 270 thì không có người thứ bên kia, không thể nào có 271, do đó phải dưới 270. Đó là cái cách mà nó tính. Có nhiều cái tiểu bang, chẳng hạn miền Bắc á, 11 cái tiểu bang miền Bắc lúc nào cũng thuộc dân chủ, lúc nào cũng màu xanh hết. Tôi không hiểu lý do là sao mà chưa bao giờ mà nó khó nó mới thay đổi được Cộng Hòa. Thì lúc đó, lúc nào bên đó cũng thắng. Cali mấy lâu nay lúc nào cũng thắng. Rồi Nevada như cái vùng ở giữa của Mỹ đa số là người Cộng Hòa nhiều hơn. Do đó, cái số cử tri đoàn là tùy theo địa hạt đó đông người hay là ít người, chứ không phải là thành cái tiểu bang lớn thiệt lớn. Tại nó có những cái tiểu bang vĩ đại mà ít dân thì cái cử tri đoàn ít hơn. Rồi.
Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều. Và thưa quý vị vẫn đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách. Có những câu hỏi nào thắc mắc về vấn đề an ninh cuộc sống thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào cho chương trình, chú Trương Minh Ẩn sẽ sẵn sàng chia sẻ. Còn câu giải thích của chú vừa rồi đến với lại cô đó thì cô thính giả vừa rồi chắc là hiểu được phần nào. Nếu mà cô vẫn còn thắc mắc gì thì cô có thể gọi trở lại nha. Và xin nhắc số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110.
Dạ vâng. Okay. Dạ vâng, xin mời tiến sĩ ạ. Dạ không ạ.
Trả lời.
Dạ. Trong lúc chờ quý vị thì Như Tuyền với anh Thanh Hùng trở lại với chú Trương Minh Ẩn. Chú có những gì nhắc nhở?
Tưởng đâu có người được. Chẳng hạn như trong thành phố chú. Và đây là xảy ra hầu như tất cả khắp nước Mỹ. Chẳng hạn thành phố chú xưa giờ đi bầu giỏi lắm 3 ngàn mấy. Bây giờ lên tới 16 ngàn rưỡi. Do đó cái có một trong hai người chú ủng hộ đó bị rớt là tại vì sao, không phải là người này dở hay gì, là tại vì cái số người trên 13.000 người không biết ông này là ai, tại vì họ nói chưa bao giờ đi bầu, có phiếu bầu mà không đi bầu. Do đó người nào mà kỳ rồi được nằm trên cái hàng đầu á, đa số hầu như 80% là đắc cử, nằm hàng đầu á, số một á. Của mình có những thành phố nha, chứ không phải nói về liên bang. Do đó cái người mà chú ủng hộ bên này đã rớt hết một người. Còn người thứ hai hiện tại nó có 3 người. Do đó cái người thứ hai 3 người đó, mà cái cậu đó còn trẻ lắm, 20 mấy tuổi. Cậu chưa bao giờ mà chú thấy mặt có một lần mà chưa bao giờ nói chuyện chú. Mà chưa bao giờ đi ngoài đường và chưa tốn đồng bạc nào để cắm sào hết. Để mà nâng cái là yêu cầu đồng bào giúp đỡ tôi để cho biết cái đường lối tôi gì không có. Mà cậu đã chiếm được 1/3 số phiếu trong 3 người, mỗi người 3.000 mấy. Thì thành ra cái sự mà thắng thua kỳ này á, là hầu như là vì vấn đề giữa ông Trump và ông Biden. Do đó cái số người bầu rất cao. Mà chú đã từng tiên đoán ngay cái ngày bầu cử, những người nào mà nằm trên hàng đầu là cơ hội cao nhất, y chang, tại vì người ta cứ nói, ồ tôi không biết bầu ra thôi, bầu cái ông đầu tiên đi. Đó là tâm sự của mọi người. Do đó khi mà quý vị có 3 người, mỗi người chiếm 30%, chưa đủ 50%, thì nó gọi là runoff. Runoff tức là bầu lại, chỉ có 2 người điểm cao nhất thì rồi. Thì trong đó có một người chú ủng hộ, đó ông Cal Smith, thì ông run với một cái ông phó thị trưởng cũ. Do đó có 2 người chắc chắn phải có người trên 50, ví dụ 50.01 cũng là thắng. Chứ không thể là 2 người mà lại có 49%, không có. Do đó 3 người thì bắt buộc phải trên 50. Giống như năm rồi chú ra tranh cử thị trưởng 3 người nhưng mà chú lấy hầu như gần 70%, là nó hai kia tự động chú không cần phải bầu lại, chú thắng. Còn khi nào thành phố nào quý vị thấy người ta yêu cầu quý vị bầu lại đó, thì bắt đầu ngày 16 tháng 1 này, 16 tháng 11 này là bắt đầu đi bầu sớm. Ok, cho mãi đến gần tháng 12 ngày mấy chúng biết gần lắm, nhưng mà cái ngày cuối cùng của bầu cử mà cho những người mà chưa đủ 50% đó thì là ngày 8 tháng 12 2020. Do đó quý vị khi thành phố có những người quý vị ủng hộ, quý vị coi người này đã được đậu chưa, hay là người này có thường á, cái vị thế nào mà có 3 người tranh á, quý vị coi đa số 80% lúc nào cũng có runoff hết. Ok, do đó quý vị nhớ giúp đỡ những người đó. Thì trong thành phố chú chỉ khuyên đồng bào Việt Nam á, đi bầu để giúp đỡ cho ông Cal Smith thôi, là cái người của chú, để chi dễ làm việc. Mà quý vị thấy á, quý vị cứ nói câu là ôi khi nào ông Ẩn ra tranh cử thì tôi mới đi thôi, còn mấy ông kia tôi không có. Dạ quý vị chịu khó có 15 phút mà quý vị giúp đỡ tôi, đỡ nhức đầu nhiều lắm, để tôi có thời giờ giúp đỡ nói chuyện và giúp đỡ đồng bào. Do đó còn đem những người mà không phải phe tôi á, thì lên đó họ cái gì cũng chống đối, về nhà sau khi họp xong còn nhức đầu lắm. Do đó muốn tôi đỡ bệnh nhức đầu sống lâu hơn chút xíu, quý vị nên đi bầu giúp đỡ chúng tôi kỳ này. Ok.
Dạ cảm ơn chú rất là nhiều. Rồi bây giờ để đến đây là Như Tuyền với anh Thanh Hùng đã xin phép chú vâng. Quý vị dừng lại cho phần giới thiệu thương mại. Chú uống tách nước trà.
Ngủ,
trong
ngủ.
Lúc chờ đợi chú nha.
Dạ vâng, tiến sĩ vui lòng nghỉ vài phút ạ. Dạ vâng.
Bây giờ chú phải đi tiếp tục nấu ăn.
Không, bây giờ chú vô là được ăn rồi. Dạ, cảm ơn chú.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ ạ.
Và mong là quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng nha. Chú Trương Minh Ẩn sẽ trở lại với quý thính giả trong phần nhì của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ.
Thanh Hùng và Như Tuyền cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Dạ vâng, ngay sau đây kính mời quý thính giả đến với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ấn. Dạ vâng, xin được chào trở lại phần 2 với chương trình tiến sĩ Trương Minh Ấn ạ.
Xin chào tất cả quý vị thính giả và xin lỗi một số quý vị còn khoảng 32 cú điện thoại tôi chưa trả lời được ha.
Trời, nhiều vậy đó hả chứ?
Dạ, cố gắng từ từ tại vì quý vị không biết lý do sao mà quý vị ví dụ như mình đi làm đó kiếm bạn bè hỏi hoặc là gửi cái câu đó vô đài á.
Dạ.
Thì đài sẽ đọc lên đỡ hơn để quý vị chờ, tôi thấy nóng ruột mà công chuyện nó quá bận rộn đi.
Dạ, đúng rồi đó.
Không cần.
Dạ vâng, dạ. Đây là một cái ý rất hay đến từ tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Dạ vâng.
Như vậy thì quý thính giả nào mà đang gửi cho chú những câu hỏi đó mà chú chưa có kịp trả lời đó, quý vị cũng có thể gọi vào đài. Hoặc là quý vị ngại thì quý vị nói là quý vị tên cô A, cô B, cô 5, cô 6 gì cũng được.
Nói mình tên Như Tuyền hay là đường ông
cũng được luôn chứ.
Dạ vâng.
Dạ.
Dạ vâng.
Rồi, xin được mời một vị trên đường dây.
Hello, dạ xin chào ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị ạ. Xin chị cho biết tên luôn ạ.
Dạ, em tên Hương á anh.
Dạ, xin mời chị Hương.
Chị có câu hỏi gì với chú, mời chị nha.
Hello.
Dạ vâng, chị có câu hỏi nào thì xin mời chị đặt câu hỏi với tiến sĩ luôn ạ.
Dạ, cho em hỏi là chị chủ của chị em á, em bị nhiễm từ bên nhà đó. Nhưng mà gia đình chị em cũng đi nhiễm rồi, nhưng có gần đây còn chị chủ của bà thì ở gần nhà em á, ở đối diện nhà em á, mà cứ mở cửa đi ra đi vô và làm tụi em sợ, tụi em không dám ra ngoài tới sau luôn á.
À vâng, dạ, chị Hương ơi, xin phép chị, được, chị dạ. Có thể chị nói lớn cho dùm chút xíu chị nhé, tại vì nghe rất là nhỏ ạ.
Ờ dạ.
Dạ vâng, xin mời chị dạ. Hỏi lại ạ.
Như là chị của cháu đi làm theo với chú, mà chị chủ của chị của cháu bị nhiễm corona, bây giờ lây cho chị gia đình của chị cháu rồi chủ của chị cháu thì ở gần sát nhà con, nhưng mà cứ mở cửa đi ra đi vô hoài làm tụi con sợ không dám ra ngoài đường á chú, giờ con không biết phải làm sao nữa.
Ok, nhưng mà chị của cháu đó là ở gần nhà cháu phải không?
Không, chị của cháu ở xa lắm, ở Phú Quốc lận.
Còn bà chủ ở gần hay sao?
Dạ, bà chủ của chị cháu thì ở gần, ở đối diện nhà cháu luôn.
Ok, để chú nói câu nghe vậy. Chú tưởng đâu bà chủ đó ở chung nhà mình là khác. Mà nếu người ta đi ra vô ngoài đó, ở ngoài public á, thì đúng ra đó, nếu mình biết mình bị bệnh, mình đã ở trong nhà quarantine. Chứ thật sự ra để chú nói cho nghe vậy đi. Ví dụ như, nói về thẳng như casino đi, bao nhiêu người bị corona mà người ta vẫn vô trong đó. Cái corona này á, corona virus này á, là khi nào mà trong người mình á, yếu hoặc là cái sức kháng tốt không có để, và có một cái thứ bệnh gì nữa thì chú thấy đa số vậy. Đối với chú mà đi làm ngoài đường nhiều nhất á, là chú đây. Tối ngày chú chạy tới chạy lui, không phải là nói là chú tài giỏi. Nhưng mà chú không thấy nó là một cái chuyện kinh hồn. Tại vì từ bấy lâu nay á, sở dĩ cái chuyện corona mình làm kinh hồn vậy đó là tại vì thật sự nó cũng là cái nguy hiểm chứ không phải là không. Chứ không phải nói câu đây là nó không nguy hiểm. Nhưng mà không phải bị bệnh corona là chết. 99% người ta thì recovery hết. Thì bây giờ tình trạng cô chủ ở nhà cổ bên đây mình không có làm được gì mà ra vô thì chú thấy cháu sợ cái gì. Tại vì cách một con đường thì cái chuyện nó xa lắm nha cô Hương. Nhưng mà bà chị mà bị á, thì cho lại nhà. Cho đến khi nào mà có rõ ràng bà hết bệnh á, thì lại nhà chắc hơn. Còn có nhiều người, ví dụ người ta bị bệnh, người ta không nói, người ta lại nhà mình về mình cũng tỉnh bơ, hoặc là nếu mình bị bệnh thì mình cũng chả biết ai mang tới. Cái bệnh này khó nói lắm, nó tùm lum mà, nó giống như bệnh cúm vậy.
Dạ, tại vì bà chị có xa không có sao hết, tại vì tụi con biết rồi, nhưng mà cái người chủ này ở gần cứ đi tới lui làm tụi con hoang mang, tụi con sợ.
Bà, cái chữ đi tới lui là bà mở cửa bà đi ra vô đó phải không?
Dạ, đúng rồi, đi ra ngoài cara, mở cara đi ngoài đường đó chứ.
Dạ, cái đó thì nó xa nhà mình lắm chị. Nếu mà chị kỹ thì biết giờ nào bà mở cửa, trong nhà mình đóng cửa lại.
Dạ.
Dạ, trùng thì thật sự ra chị bây giờ, thí dụ như chị đi chợ đi. Chị có đi chợ không?
Dạ không. Anh của cháu không. Đi không mà chú.
Ok, ông anh ở chung hay đâu?
Dạ. Dạ đúng rồi ông chú.
Ông anh ở chung nhà, ông đi chợ. Chị cứ nghĩ rằng nguyên cái chợ đó không có ai bị bệnh corona. Có chứ. Có nhiều người họ bị mà họ không biết, thành ra họ đi, thành ra cái chuyện dính này á, thì nó cũng là nguy hiểm chứ không phải là không, chứ không phải nãy giờ tôi nói là bệnh corona đừng có lo, không phải. nhưng mà mình làm sao mình phòng ngờ được. Do đó cái chuyện bà chủ là bà chủ, đừng gây phiền hà gì với ai hết, đó ở cách cửa. Còn nếu ở kế nhà mình cũng không quyền mà nói gì hết, chỉ trừ khi bà bị bệnh corona, bà qua gõ cửa mà cứ tiếp tục gõ cửa hoài thì chị không mở, lúc đó mình gọi cảnh sát, hiểu không?
Dạ, con cảm ơn chú.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hương đã tham gia vào chương trình. Dạ vâng, Thanh Hùng Như Tuyền xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Rời khỏi đường dây sớm quá, quý vị có thể gọi trở lại nha. Chúng tôi sẽ đón điện thoại cho quý vị. Số điện thoại một lần nữa xin nhắc lại là 817-899-4110, 817-899-4110. Thưa chú, trở lại với câu hỏi cũng như là sự lo ngại của chị thính giả vừa rồi đó, thì đó là lý do mà CDC yêu cầu mình đó là mang khẩu trang khi ra đường, bởi vì mình không biết là mình bị như vậy mà lỡ mình ho một cái mình giăng ra cho người xung quanh, phải không chú? Thành ra là nếu mà mình bị như vậy mình phải tự giác mang khẩu trang. Còn nếu rõ ràng là mình cũng không biết ai, cái riêng tư ở Mỹ nó khác ở Việt Nam với lại những nước khác. Giống như là ở Việt Nam đi, khi mà một người bị đó thì cái luật của người ta nó khác với cái luật tự do ở bên này, thành ra cái sự cách ly của người ta nó khác nữa. Nhưng mà mình đang ở Mỹ thì mình không thể áp dụng những cái luật như vậy được. Cho nên nếu mà ra đường đó thì quý vị bị nhiễm dương tính với corona thì quý vị nên đừng bao giờ quên là mình phải mang cái khẩu trang. Mình đâu biết lúc nào mình ho lên phòng anh Hùng.
Đúng như vậy, và bản thân mình phải tự trang bị cho mình những cái vấn đề coi như là như khẩu trang và các cái nước khử trùng cần thiết.
Tường có cái câu chuyện này là Tường muốn chia sẻ thật luôn. Tường có một người bạn quen thì khi mà Tường có nói là ồ mình đi ra đường bây giờ thì mình cũng không biết ai bị bệnh hết. Cho nên á, có những người bệnh nặng thì người ta đã nằm ở nhà rồi. Còn những người mà người ta bệnh không có triệu chứng, người ta ra đường mình cũng sợ lắm, lỡ người ta ho làm sao. Cho nên tốt hơn hết là ai cũng nên mang cái khẩu trang ra đường cho nó đúng cái nguyên tắc để mình còn giữ bệnh cho người khác. Đôi lúc người ta về nhà mà nhà người ta trẻ không nói, nhà người ta có những người già,
người già mà có bệnh nền nữa,
thì vô tình lại làm chết những người đó thì cũng tội nghiệp họ chứ. Nhưng mà chị bạn cháu thì cứ nói không, em sợ bị bệnh thì em cứ mang khẩu trang đi. Còn chị không có bị bệnh nên là chị không mang.
Nói câu đó là sai.
Dạ.
Giống như chú mà... đi cái buổi tiệc kỳ rồi ngoài công cộng Việt Nam mình, thì chú đã khuyên câu là nếu muốn tôi tới thì ban tổ chức thứ nhất là chỉ không có mở tất cả những cái case đồ ăn á.
Dạ.
Mở ra phải đậy ni lông lại và chỉ có 4 người hoặc là 5 người mỗi người kê đó phải mang khẩu trang và mang bao tay vô. Rồi á, sẵn trước khi mà ăn uống làm ơn khuyên những người mà đi lấy đồ á là làm ơn mang khẩu trang và đừng nói chuyện. Việt Nam mình ngộ nó đi đa số đi ngang cái đồ ăn vậy đứng nói chuyện chú gốm cái đó lắm. Thành ra có nhiều người hỏi ủa sao ảnh không ăn, không phải là mình sạch hơn người ta nhưng mà cỡ tuổi này mà mình dính ba cái đó nó mệt lắm, hiểu không?
Nhưng mà đây là một người mà không có phải là mình nói là không có hiểu biết mà nói điều đó, mà một người từng có bằng pharmacist đàng hoàng chứ. Nói không, em sợ thì em mang khẩu trang đi chứ chị không có bệnh, chị không thích mang khẩu trang.
Không á, bởi vậy cái câu chú đã từng nói cái câu gì chứ? Cái người có bằng cấp không á, nghĩa là cái người đó là trí thức hay là hiểu biết nhiều. Bằng cấp là chỉ đi để làm việc thôi, hiểu không? Chứ còn người mà trí thức là cái người hiểu đời và luôn luôn giúp đỡ những người khác và biết cách sống làm sao cho mọi người hòa đồng vui vẻ nhau, đó là người trí thức, hiểu không? Còn cái bằng cấp á, tiến sĩ, bác sĩ, bất cứ cái ngành gì vậy, đó là profession mà thôi, nghe.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ rất nhiều ạ. Thanh Hồng Duy Tuyền xin được mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào vị thính giả, vui lòng cho biết tên luôn ạ.
Tôi tên Anh á.
Dạ, xin chào gì?
Dạ, tôi hỏi chú Ẩn, ví dụ như cái driver license với cái bảo hiểm xe mình có thể chụp vô trong cái phone được không? Có cái gì mình trình ra trong phone được không vậy?
Dạ, luật Texas thì chỉ có bảo hiểm là chụp trên phone được, nhưng mà bằng lái xe không có, vẫn ghi tiết cận.
Thôi cảm ơn, dạ.
Dạ vâng, cảm ơn dì đã tham gia vào chương trình ạ.
Vâng, và số điện thoại trực tiếp của chương trình một lần nữa xin nhắc 817-899-4110, 817-899-4110. Mời quý thính giả tiếp tục gọi vào trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ nhé. Chú Trương Minh Ẩn đang trên đường dây sẵn sàng để chia sẻ với quý vị.
Bây giờ sẵn quý vị hỏi câu là chụp hình được không đó. Thì có cô em của cô ở nhà cũng vậy. Đi ra ngoài đường là luôn luôn photocopy tất cả bằng lại tất cả giấy an sinh xã hội mang đó, nói em không bao giờ sợ mất cái giấy an sinh xã hội hết. Tại Việt Nam mới qua mà.
Yeah.
Tất cả mang đi chỉ có copy thôi. Ở đây quý vị nhớ an sinh xã hội hoặc là tờ bằng lái mình đó. Cái quan trọng là chỉ cần cần biết cái tin tức trên đó, chứ không phải là cần nguyên cái miếng thiệt đó. Do đó quý vị làm ơn số an sinh xã hội lúc nào cũng nhớ trong đầu, và không bao giờ quý vị đi 100 chỗ, giỏi lắm một chỗ mới hỏi câu mình có cái mang cái an sinh xã hội đây không. Đa số hỏi số mấy, quý vị nói láo, vô đó chắc không có. Quý vị nói thiệt là có tên mình nổi lên. Khuyên quý vị lần nữa, đa số quý bà đi đâu cũng vậy á, sách một đống tiền mang theo, giấy tờ mang đầy đủ hết, vừa có tiền mà vừa apply thẻ nữa, vài bữa quý vị nhức đầu. Nhớ nhau, để nhà hết đi, mang cái bằng lái, một cái credit card nhét vô trong bụng, có cái clipper đó, giống như cái túi nhỏ đó. Clip đó nó có giật cái bóp mấy ngàn đồng á, mình cũng đỡ nhức đầu hơn là mất bằng lái và mất cái giấy an sinh xã hội.
Cảm ơn chú. Xin mời một vị thính giả cuối cùng của chương trình. Hello.
Hello, dạ xin chào ạ.
Dạ, có phải em không ạ?
Dạ, dạ thư phải ạ. Xin chị cho biết tên luôn ạ.
Dạ, em tên là Trinh. Dạ, con chào chú. Dạ, chú ơi cho con hỏi ở phía sau cái đường mà đi vào cái gara nhà con, cái khu con đó chú, bây giờ nó nó hư nhiều quá, nó trầm hư trầm trọng, nó ổ gà không mà chú, mà không có sao không thấy CT sửa thì mình có cách nào mình báo
cho CT nào?
Dạ, ở Dallas chú ạ.
Trời ơi. Nói Đà Lạt thì bây giờ đưa hụt tiền lắm. Bây giờ cháu nói là cái tình trạng mà gara mà đường lái xe mà ở ngoài hẻm sao đó phải không?
Dạ đúng rồi, nó lủng một cái lỗ bự lắm chú, nhiều khi mà mình rớt cái xe mình xuống mà cái xe
okay,
nhỏ là
bây giờ chú hỏi đó. Cái đó là Eastman á, là thường thường của thành phố nó lo, hoặc là nếu HOA đó thì nó nhiều cái HOA nó cũng thích cái đó chị. Nhưng mà cô có ở cái khu nhà qua không?
Dạ không à, con không có
SOA chú ơi. Ok, dạ. Thì bây giờ cái quan trọng chỗ đó mà quý vị gặp tình trạng đó đó, thì tất cả quý vị trong đó phải có cái buổi họp ở trên hội đồng thành phố, lên gặp ông nghị viên thành phố của thành phố mình để yêu cầu ông ta chỉnh đốn, và trước khi nói chuyện ông đó chụp hình ảnh rõ ràng hoặc là quay phim cho ông thấy. Tại vì những người đó, nhất là gần lúc tranh cử đó, mang mấy cái đó lên thì mấy ông làm việc quýt lắm, hiểu không? Cần lá phiếu mà, do đó đó là chỉ có phương pháp duy nhất thôi. Và theo chú biết hiện tại mấy cái thành phố lớn sau cái trận dịch này tiền bạc rất là hiếm hoi, do đó cái chuyện mà kêu sửa này sửa kia đó, họ coi cái nào quan trọng. Tại mỗi thành phố thì dù mỗi năm nó có bao nhiêu con đường sửa, bao nhiêu cái project nó đã có sẵn tiền như vậy rồi, nếu bây giờ bỗng dưng mình yêu cầu thêm nữa đó thì nó khó. Nhưng không phải là không thực hiện được, tại vì nó có những cái fund gọi là general fund đó, extra fund để cho đường xá. Thì nếu cháu có đầy đủ mọi người ở trong cái làng mình hay khu phố của mình đều biên cái kiến nghị lên yêu cầu ông nghị viên thành phố giúp đỡ trong vấn đề con đường này cần phải làm gì cho để hư xe của chúng tôi. Rồi xin lỗi cháu, có lại những thành phố mà cái đường không chịu sửa hư xe của người ta đó, người ta có thể lên tòa ta thưa thành phố đó. Đó là những option, ok?
Dạ, con cảm ơn chú ạ. Con chào
rồi,
chú.
Cảm ơn chị. Mình nói là vị thính giả cuối cùng, nhưng mà có một vị cứ cố gắng gọi hoài thôi, thì Như Tuyền cũng cố gắng đón thêm một vị
dạ,
nữa
vâng,
nha.
Dạ vâng, mời luôn Như Tuyền ơi. Dạ vâng, Thanh Hùng, Như Tuyền xin chào ạ. Hello.
Dạ, chào Như Tuyền, chào Thanh Hùng, chào chú Ẩn.
Dạ, xin chào chị ạ.
Dạ, tôi tên Anh. Tính hỏi cái vụ đếm phiếu bầu cử của ông Trump có thể hy vọng được không chú?
Dạ, ở đây thì tại vì tôi không nằm trong Washington, tôi trả lời cái câu nó khó, nhưng mà hiện tại chưa có quyết định ai là người thắng cử hết, thì hãy còn nước hợp tác thì đáng hy vọng đi nha, và cầu nguyện cho ổng là người thành công giống như tôi, cũng như những người mà muốn đất nước này mạnh và yên bình trên thế giới, thì chỉ không trăm mới có thể làm được thôi, thì còn nước còn cá chị ha. Yeah.
Thấy ông mấy ông thầy lành đó, với ông thầy coi thầy hy vọng nhiều lắm, 100%. Ông
dạ, mấy, bây giờ mấy ở đây tôi thật sự ra mấy ông thầy giỏi thì coi đúng hay không thì cái chuyện đó tôi không có dám bàn tới, nhưng mà ở đây giống như tôi nói đó, và sẵn đây khuyên quý vị nào mà vì vấn đề bầu cử này mà bị bệnh á, tôi có một người bạn đã đi vô cho cấp cứu, và có người hiện tại nằm trong bệnh viện vì vấn đề bị buồn nản đó. Tại sao mà chuyện có thể xảy ra vậy? Thì khuyên quý vị thôi, cái gì nó cũng có số phận trong đó hết. Và nhớ giữ sức khỏe mình là quan trọng. Ok, nhất là mấy vị lớn tuổi. Cảm ơn quý vị.
Rồi, cảm ơn cô đã gọi vào.
Dạ vâng, thưa quý vị, đến đây thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn xin phép được tạm dừng. Thanh Hùng, Như Tuyền cảm ơn quý thính giả rất là nhiều đã tham gia vào chương trình, và đặc biệt xin cảm ơn tiến sĩ đã dành thời gian cho chương trình talk show của buổi trưa hôm nay. Trước khi rời đằng sóng, kính chúc tiến sĩ luôn dồi dào sức khỏe và xin được hẹn gặp lại chương trình này vào thời gian tới.
Dạ, cảm ơn tất cả Thanh Hùng và Như Tuyền và tất cả quý vị thính giả của đài nhà sách Em. Bye bye.
Dạ vâng, xin chào, tạm biệt tiến sĩ.